Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay thứ hai mùng 3 tháng 11, trước hết, Linh Tiến Khải sẽ tường thuật hầu quý vị buổi Đức Thánh Cha Francisco đọc kinh truyền tin với các tín hữu trưa Chủ nhật hôm qua. Tiếp đến, Mai Anh và Linh Tiến Khải sẽ gửi đến quý vị một sinh hoạt giáo hội với cuộc phỏng vấn chuyên viên sư phạm Italo Bassotto về tầm quan trọng của khế ước giáo dục giữa phụ huynh và nhà trường. Sau đó, Nguyễn Huy Mai và Mai Anh sẽ điểm hầu quý vị những biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua. Và cuối chương trình, Hoàng Nam sẽ gửi đến quý vị chứng từ về hiệu quả của việc cầu nguyện với các đẳng linh hồn trong lửa luyện ngục. Bây giờ, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị mục gặp Đức Giáo Hoàng.
Nghĩa trang là nơi an nghỉ chờ được đánh thức vào ngày sau hết. Việc tưởng niệm các người đã qua đời, săn sóc mồ mả và xin lễ cầu nguyện cho họ là chứng tá của niềm hy vọng tin tưởng, đâm rễ sâu nơi xác tín rằng cái chết không có tiếng nói cuối cùng trên số phận của con người. Bởi vì con người được chỉ định cho một cuộc sống vô tận, có nguồn gốc và sự thành toàn trong Thiên Chúa. Kính thưa quý vị, thưa các bạn, Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên, với hàng chục ngàn tín hữu và du khách hành hương năm châu tham dự buổi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật hôm qua tại quảng trường Thánh Phêrô trong ngày lễ kính các đảng linh hồn. Mở đầu bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói:
Ieri abbiamo celebrato la solennità di tutti i santi e oggi la liturgia ci invita a commemorare i fedeli defunti. Queste due ricorrenze sono intimamente legate fra di loro.
Ngày hôm qua, chúng ta đã cử hành lễ trọng các thánh, và hôm nay, phụng vụ mời gọi chúng ta tưởng nhớ các tín hữu đã qua đời. Hai ngày lễ này gắn liền mật thiết với nhau, như niềm vui và nước mắt tìm thấy nơi Chúa Giêsu Kitô, một tổng hợp là nền tảng đức tin và niềm hy vọng của chúng ta. Thật thế, một đàng giáo hội lữ hành trong lịch sử, vui mừng vì sự bầu cử của các thánh và các chân phước, nâng đỡ giáo hội trong sứ mệnh loan báo tin mừng. Đàng khác, cũng như Chúa Giêsu, giáo hội chia sẻ tiếng khóc của người đau khổ vì xa rời các người thân yêu, và cũng như người và nhờ người, giáo hội làm vang lên lời cám tạ Thiên Chúa Cha là đấng đã giải thoát chúng ta khỏi ách thống trị của tội lỗi và cái chết. Giữa ngày hôm qua và hôm nay, biết bao nhiêu người đi viếng thăm nghĩa trang là nơi an nghỉ, chờ việc đánh thức sau cùng. Thật là đẹp khi nghĩ rằng chính Chúa Giêsu sẽ đánh thức chúng ta dậy. Chính Chúa Giêsu đã vén mở rằng cái chết của thân xác cũng giống như một giấc ngủ, từ đó người đánh thức chúng ta dậy. Với niềm tin đó, chúng ta dừng lại bên mộ của những người thân yêu, của những ai đã yêu thương chúng ta và đã làm điều lành cho chúng ta. Tiếp tục bài huấn dụ, Đức Thánh Cha đã mời gọi mọi người trải dài lời cầu nguyện của mình ra trên các thành phần khác. Ngài nói:
Ma oggi siamo chiamati a ricordare tutti, anche quelli che nessuno ricorda. Ricordiamo le vittime delle guerre e delle violenze, tanti piccoli del mondo scacciati dalla fame e la miseria.
Nhưng ngày hôm nay, chúng ta được mời gọi nhớ tới tất cả mọi người, kể cả những người không ai nhớ tới. Chúng ta hãy nhớ tới các nạn nhân của chiến tranh và bạo lực. Biết bao nhiêu trẻ em trên thế giới bị đói khát và bần cùng đè bẹp. Chúng ta hãy nhớ tới các anh chị em bị giết vì là Kitô hữu, và biết bao nhiêu người đã hy sinh mạng sống để phục vụ tha nhân. Chúng ta hãy phó thác cho Chúa cách đặc biệt những người đã lìa bỏ chúng ta trong năm nay. Truyền thống của giáo hội ta luôn luôn khích lệ cầu nguyện cho những người đã qua đời, đặc biệt bằng cách cống hiến cho họ việc cử hành thánh thể. Thánh lễ là sự trợ giúp tinh thần tốt nhất mà chúng ta có thể ban tặng cho các linh hồn, đặc biệt các linh hồn bị bỏ rơi. Nền tảng thánh lễ cầu cho các linh hồn nằm trong sự hiệp thông của thân mình mầu nhiệm. Như Công đồng Chung Vatican II đã nhấn mạnh, giáo hội lữ hành trên trần gian ý thức được sự hiệp thông này của tất cả thân mình mầu nhiệm của Chúa Giêsu Kitô ngay từ các thời kỳ đầu của Kitô giáo, đã vun trồng với lòng đạo hạnh lớn lao việc tưởng nhớ các người đã qua đời. Việc tưởng niệm các người đã chết, việc săn sóc mồ mả và các thánh lễ cầu hồn là chứng tá của niềm hy vọng tin tưởng, đâm rễ sâu trong xác tín rằng cái chết không có tiếng nói cuối cùng trên số phận con người, bởi vì con người được chỉ định cho một cuộc sống vô tận, có nguồn gốc và sự thành toàn nơi Thiên Chúa. Chúng ta hãy hướng lên Thiên Chúa lời cầu này, lạy Thiên Chúa từ bi vô biên, chúng con tín thác cho lòng lành vô cùng của Chúa, những ai đã từ bỏ cõi đời này cho sự vĩnh cửu, nơi Chúa chờ đợi toàn nhân loại được cứu chuộc bởi máu châu báu của Chúa Kitô con Chúa, đã chết để chuộc tội chúng con. Lạy Chúa, xin đừng nhìn tới biết bao nhiêu khó hèn, bần cùng và yếu đuối của con người, khi chúng con sẽ trình diện trước tòa phán xét của Chúa, để được phán xử cho niềm hạnh phúc hay án phạt. Xin hãy hướng trên chúng con cái nhìn xót thương của Chúa, nảy sinh từ con tim dịu hiền của Chúa, và giúp chúng con bước đi trên con đường thanh tẩy trọn vẹn. Ước chi đừng có ai trong con cái Chúa bị hư mất trong lửa đời đời của hỏa ngục, nơi không còn có thể sám hối nữa. Chúng con phó thác cho Chúa, linh hồn các người thân yêu của chúng con, linh hồn của những người đã chết và không có sự ủi an của các bí tích, hay đã không có cách hối lỗi vào lúc cuối đời. Ước chi đừng có ai phải sợ hãi gặp gỡ Chúa sau cuộc lữ hành trần thế, trong niềm hy vọng được tiếp nhận trong vòng tay lòng xót thương vô bờ của Chúa. Ước chi chị chết thân xác tìm thấy chúng con thức tỉnh trong lời cầu nguyện và mang đầy mọi sự thiện đã làm được trong cuộc sống ngắn ngủi hay lâu dài của chúng con. Lạy Chúa, ước chi đừng có gì làm cho chúng con xa cách Chúa trên trần gian này, nhưng ước chi tất cả và mọi người nâng đỡ chúng con trong ước mong nồng cháy được an nghỉ vĩnh cửu nơi Chúa. Amen. Đức Thánh Cha nói thêm trong bài huấn dụ, với niềm tin này nơi số phận tối cao của con người, giờ đây chúng ta hãy hướng tới Đức Mẹ là đấng đã đau khổ dưới thập giá vì thảm cảnh cái chết của Chúa Kitô, và rồi đã tham dự vào niềm vui sự sống lại của người. Xin Mẹ là cửa trời giúp chúng ta ngày càng hiểu hơn giá trị của lời cầu nguyện và thánh lễ cầu cho các người đã chết. Họ gần gũi chúng ta. Xin Mẹ nâng đỡ chúng ta mỗi ngày trong cuộc lữ hành trần gian và trợ giúp chúng ta đừng bao giờ đánh mất đi đích điểm cuối cùng của cuộc sống là thiên đàng. Và với niềm hy vọng không bao giờ gây thất vọng này, chúng ta hãy tiến lên. Tiếp đến, Đức Thánh Cha đã đọc kinh truyền tin và ban phép lành tỏa thánh cho mọi người.
Angelus Domini nunciavit Mariae,
et concepit de Spiritus Sanctus.
Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Fiat mi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est.
Et habitavit nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Santa Dei Gentrix.
Digni ficiamur promissionibus Christi.
Gratiam tuam quesumus Domine, mentibus nostris infunde, ut angelo nunciante Christi fili tui incarnationem coniovim, per passionem eius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur, per eundem Christum Dominum nostrum.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunc et usque in saeculum.
Aiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui feci in celum et terra.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen.
Sau kinh truyền tin, Đức Thánh Cha đã chào nhiều đoàn hành hương hiện diện, đặc biệt là nhóm thiện nguyện viên vùng Oppiano và Gran Sette, chuyên làm trò hề trong các nhà thương như liệu pháp giúp các bệnh nhân mau phục hồi sức khỏe. Ngài khuyến khích họ tiếp tục công việc thiện ích này để trợ giúp các bệnh nhân. Sau cùng, Đức Thánh Cha cầu chúc mọi người một ngày Chúa Nhật tươi vui an lành và xin mọi người đừng quên cầu nguyện cho Ngài.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây, kính mời quý vị theo dõi cuộc phỏng vấn chuyên viên sư phạm Italo Bassotto về tầm quan trọng của khế ước giáo dục giữa phụ huynh và nhà trường.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, ngày 4 tháng 9 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã tiếp kiến các thành viên tham dự hội nghị lần thứ 3 của mạng lưới giáo dục quốc tế Scholas Occurrentes. Ngỏ lời với mọi người, Ngài đã đề cao tầm quan trọng của nền giáo dục trong một thế giới có nhiều chiến tranh như hiện nay. Đức Thánh Cha xin người trẻ bay cao trong tương lai, nhưng không quên các gốc rễ sự khôn ngoan của người già. Ngài cũng đã mạnh mẽ mời gọi xã hội đừng để trẻ em một mình, nhưng hãy củng cố các dây liên lạc xã hội, gia đình và cá nhân. Kể lại trường hợp các cha mẹ thay vì cộng tác với các giáo chức trước việc la rầy con cái mình vì chúng hư hỏng hay lười biếng học hành, thì họ lại nhanh chóng tố cáo các giáo chức. Đức Thánh Cha khẳng định rằng khế ước giáo dục đã bị bẻ gãy. Tổ chức Scholas Occurrentes đã nảy sinh do sáng kiến của Đức Thánh Cha Francisco khi Ngài còn là Tổng giám mục Buenos Aires. Nó nhắm mục đích hội nhập xã hội qua việc giáo dục và đào tạo. Cách đây một năm, cũng chính Đức Thánh Cha thúc đẩy nó mang chiều kích quốc tế. Vì thế tổ chức có tương quan với Hàn Lâm Viện Khoa học Tòa Thánh, nhằm tạo ra một mạng lưới các trường học, qua các bộ môn như nghệ thuật, kỹ thuật cũng như thể thao, thường là trên mạng, nhằm đào tạo và thăng tiến các giá trị nhân bản cho các thành phần xã hội bị thiệt thòi nhất, hầu phát triển một nền văn hóa gặp gỡ. Đã có 300.000 học viện và cơ cấu giáo dục rải rác trong 35 quốc gia, giàu cũng như nghèo, tham gia phong trào này. Trong mạng lưới quốc tế này, các thành viên có thể liên lạc với người thuộc mọi vĩ tuyến, không phân biệt tôn giáo, để cùng nhau khước từ bạo lực và thăng tiến hòa bình, gặp gỡ, liên đới và yêu thương huynh đệ. Tham vọng mà tổ chức Scholas Occurrentes nhắm tới, đó là tạo ra một cộng đoàn giáo dục toàn cầu để thăng tiến những tiến bộ hay đẹp, ích lợi của học đường xã hội vi tính.
Đối với anh José María del Corral, một trong hai giám đốc quốc tế của tổ chức, và anh Enrique Palmeiron, đây là sinh hoạt xây dựng hòa bình qua việc giáo dục, qua kỹ thuật và thể thao. Theo anh Corral, cần phải tái chiếm truyền thống lành mạnh mà học đường và việc giáo dục đào tạo nhắm tới như là một chương trình toàn vẹn, nơi trái bóng đá không phải là kẻ thù của sách vở. Đó là điều tổ chức mơ ước cho các học sinh sinh viên của học đường ngày nay. Trong năm nay, tổ chức Scholas Occurrentes đã đề ra nhiều dự án như đào tạo giáo chức cho các nước Phi Châu miền Nam sa mạc Sahara, thành lập một phân khoa giáo dục kỹ thuật cho người trẻ dễ bị tổn thương nhất trong các khu xóm ổ chuột có nhiều vấn đề nhất trong thủ đô Buenos Aires, huy động học sinh các trường học thủ đô Argentina lượm các bịch ni lông đã dùng để tái biến chế thành các ba lô đi học cho các học sinh nghèo miền quê. Ngoài ra còn có các khóa huấn luyện chó để giúp các người tàn tật. Các khóa huấn luyện này được tổ chức bên trong các nhà tù bên Hoa Kỳ và Argentina. Rồi cũng còn có các khóa học về biển cả cho các bạn trẻ chưa bao giờ được thấy đại dương trong đời, với khả thể trông thấy cá voi, cũng như một trường dạy đá bóng liên hệ với đội banh Real Madrid của Tây Ban Nha để tưởng niệm cầu thủ Alfredo Di Stefano, là người đã tiếp đón hàng ngàn bạn trẻ các vùng nghèo túng. Trên đây đã là vài sáng kiến của tổ chức Scholas Occurrentes đã được trình bày trong hội nghị quốc tế lần thứ ba đã kết thúc chiều 4 tháng 9 vừa qua trong nội thành Vatican. Sau đây, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn một số nhận định của ông Italo Bassotto, chuyên viên sư phạm, về tình trạng liên lạc bị bẻ gãy giữa giới các phụ huynh và học đường và các nguy cơ mà Đức Thánh Cha chỉ cho thấy khi tiếp kiến các tham dự viên hội nghị. Thưa ông Bassotto, ông nghĩ gì về khẳng định của Đức Thánh Cha Francisco cho rằng khế ước giáo dục giữa các bậc phụ huynh và nhà trường đã bị bẻ gãy ạ?
Vâng, tương quan của phẩm chất giáo dục, của ước mong giáo dục và làm cho các thế hệ trẻ lớn lên như đã là kiểu mẫu của thế hệ đi trước đã bị bẻ gãy. Và thực tại của thế giới tiền kỹ nghệ đã là một thực tại trong đó trách nhiệm giáo dục một cách dễ dàng đã phổ thông và được phổ biến. Và không phải chỉ có cha mẹ kiểm soát xã hội mà tất cả mọi người. Nghĩa là một trẻ em, một người trẻ, nếu có cung cách hành xử không tốt trong làng xóm hay khu phố, thì chỉ nửa giờ sau mọi người đều biết tới, và cha mẹ của nó là những người đầu tiên đồng ý cho rằng đó là điều thích hợp, là mọi người đều biết tới điều xấu xa ấy. Nhưng ngày nay thì không còn như thế nữa. Ngày nay, người ta củng cố hệ thống các hàng rào ngăn cách nhau. Đã có một nhà xã hội học công giáo là bà Derrida nói về xã hội giấy bướm, một xã hội trong đó mỗi người một cách vụng về đều muốn có một vai trò nhỏ và một quy chế của mình, nhưng lại không bao giờ tìm tiếp xúc với người khác, không bao giờ họp thành nhóm. Chúng ta hãy tưởng tượng khi làm thành nhóm thảo luận về một vấn đề như vấn đề giáo dục các thế hệ trẻ, thì biết sẽ gặp khó khăn như thế nào.
Khó khăn đó là cộng tác giữa các vai trò khác nhau, nhưng mà khó khăn cũng là định nghĩa bước đi trước, các vai trò riêng biệt, và như thế các phụ huynh, nhà trường và các nhân viên giáo dục khác nữa, có đúng thế không thưa ông?
Vâng, chắc chắn rồi, sự phức tạp của các tương quan giữa người lớn và giữa người lớn với trẻ em vị thành niên như đã tái dựng lại, chưa tạo ra được một sự quân bình. Chưa có khả năng hiểu phải hội nhập như thế nào giữa chúng ta và cùng nhau chia sẻ một mục tiêu là làm cho người trẻ lớn lên trong sự ngay thẳng và khôn ngoan. Trong lúc này, người lớn rất là không chắc chắn và rất lưỡng lự, cả khi họ lành mạnh trong tâm thần và trong thể lý.
Ngoài sự âu lo bảo vệ đứa con bị trách mắng mà không lượng định xem lời trách mắng có đúng đắn, thích hợp và ích lợi hay không, còn có một sự sợ hãi lớn. Một nỗi khắc khoải nữa, có phải thế không ạ?
Vâng, đó là nỗi sợ hãi. Đề tài đối thoại giữa học đường và gia đình là một đề tài được các giáo chức liên tục nêu lên, nhất là các giáo chức của các trường cao học, bởi vì nó là điểm khó nhất. Nó cũng khó trong bậc tiểu học, nhưng trong bậc trung học, vấn đề khó khăn của tuổi thanh niên, tiền thanh niên của người trẻ lại càng phức tạp hơn nữa. Dầu sao đi nữa, tôi cũng phải nói rằng sự sợ hãi này có hai cực biểu lộ. Nó biểu lộ ra trong các gia đình gặp khó khăn nhất, bị gạt ra ngoài lề trên bình diện xã hội kinh tế. Và chắc chắn, nó là một sự biểu lộ sợ hãi biến thành tham vọng. Nghĩa là nói rằng, nếu người ta đối xử với con tôi như thế ở nhà trường bây giờ, thì rồi ai sẽ biết được điều gì xảy ra trong cuộc sống của nó. Người ta sẽ đặt nó một bậc dưới các kẻ khác đã tiến xa hơn nó. Sự gây hấn chống lại giáo chức nảy sinh từ sự sợ hãi, thấy nơi con mình sự gạt bỏ ngoài lề mà gia đình đang phải sống. Trái lại, trong các gia đình có tình trạng xã hội, các điều kiện xã hội cao hơn, thì có nỗi sợ hãi mất đi đặc ân đặc quyền. Trong cảnh thiếu các hệ thống giá trị quy chiếu, thì một cách đơn sơ có nỗi lo sợ cho tương lai. Trong cả hai trường hợp, có một sự sợ hãi nhìn về đằng sau, chứ không nhìn về phía trước. Vấn đề của chúng ta là ở đây. Chúng ta không có các người lớn có khả năng làm cho các người trẻ của chúng ta ước muốn nhìn về phía trước.
Thưa ông, có một điểm khác nữa, đó là vấn đề của chủ trương cá nhân chủ nghĩa. Người ta nghĩ thật là rất hay đẹp việc giáo dục con cái mình với tinh thần trách nhiệm trước hết là của các bậc cha mẹ. Nhưng cộng tác với các giáo chức, với cả các giáo lý viên, các giáo sư thể thao thể dục là những người có thể là một xe giúp di chuyển nhanh hơn. Sự cộng tác đó thật là đẹp, nhưng người ta có thể chạy trốn vào trong chủ trương cá nhân chủ nghĩa và nói, con tôi thì tôi lo. Có đúng thế không, thưa ông?
Vâng, đúng vậy. Mỗi người là một ốc đảo cá nhân nhỏ, nơi là tất cả thế giới của họ. Nếu xã hội thu hồi được sự nhạy cảm giáo dục, rồi diễn tả nó ra, nơi ước muốn dạy cho người trẻ biết rằng có một tương lai và có thể có một dự án tương lai, thì chắc chắn chúng ta sẽ ra khỏi sự cô lập ấy. Nếu chúng ta không làm được điều này, thì mỗi người lại đóng kín trong chính mình, vì chúng ta sợ người khác tấn công chúng ta và lấy mất đi khoảng không mà chúng ta nghĩ nó là của con cái chúng ta. Trái lại, nếu con cái học được nơi cha mẹ ở cùng nhau, khoảng không đó thay vì giảm thiểu thì lại nở rộng ra. Nhưng cần phải sống kinh nghiệm này.
Có lẽ dễ hơn nhiều và có hiệu quả ngay khi bảo vệ con cái thế là đủ, hơn là mất thời giờ để hiểu các lý do của các giáo chức và giải thích chúng cho con cái. Ông thì ông nghĩ sao ạ?
Vâng, đúng thế. Nhưng tôi không tin rằng thời giờ trong nghĩa thể lý cũng như trong nghĩa tâm lý, như là sự sẵn sàng, sự thinh lặng, việc lắng nghe, sự chậm chạp mà bà Levi Montalcini đã nói tới. Bà ca ngợi sự chậm chạp của thời gian trong nghĩa này. Như vậy, cần phải có một thái độ lắng nghe sâu thẳm. Nhưng nếu chúng ta không có khả năng lắng nghe chính mình, thì làm sao chúng ta có thể lắng nghe con cái chúng ta đây? Và ngày nay, người lớn gặp khó khăn trong việc có một cuộc sống thân tình, một cuộc sống nội tâm. Chúng ta luôn luôn bị phóng ra ngoài và hướng ngoại.
Vừa rồi là cuộc phỏng vấn chuyên viên sư phạm Italo Bassotto về tầm quan trọng của khế ước giáo dục giữa phụ huynh và nhà trường. Sau đây, chúng tôi xin điểm hầu quý vị những biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua.
Kính thưa quý vị thính giả, sáng thứ Ba 28 tháng 10, Đức Thánh Cha đã gặp gỡ 200 đại diện của các phong trào bình dân từ các nơi về Roma nhóm họp lần đầu tiên trong 3 ngày, theo lời mời của Hội đồng Tòa Thánh Công Lý và Hòa Bình, với sự cộng tác của Hàn Lâm Viện Tòa Thánh về các khoa xã hội. Lên tiếng trong dịp này, Đức Thánh Cha gọi các tổ chức xã hội hạ tầng này hãy tranh đấu chống lại những cơ cấu gây ra nghèo đói và chênh lệch xã hội, với một chương trình cách mạng rút từ tin mừng. Ngài nói, người nghèo không thể chờ đợi lâu hơn nữa, họ tìm cách trở thành những người giữ vai chính, họ tổ chức, nghiên cứu, làm việc, yêu cầu, và nhất là thực hành tình liên đới xã hội giữa những người chịu đau khổ, giữa những người nghèo với nhau. Đức Thánh Cha gọi cuộc gặp gỡ của các phong trào này là một dấu chỉ. Họ đến để đặt trước mặt Chúa, giáo hội và dân chúng một thực tại nhiều khi bị im lặng không biết tới. Đó là người nghèo không những chịu đau khổ vì bất công, nhưng cũng là những người chiến đấu chống lại bất công. Anh chị em là những người nghèo không khoanh tay chờ đợi sự giúp đỡ của các cơ quan thiện nguyện, những giải pháp không bao giờ tới. Nhưng anh chị em muốn là những người giữ vai chính, tự tổ chức, tranh đấu, và nhất là thực hiện tình liên đới, hiện hữu đặc biệt nơi những người đau khổ, giữa những người nghèo với nhau. Trước đó, Đức Hồng Y Peter Turkson, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Công Lý và Hòa Bình, đã đại diện mọi người chào mừng Đức Thánh Cha và nhấn mạnh rằng cuộc hội thảo này giúp lắng nghe một cách khiêm tốn những đau khổ và cả những mong đợi, hy vọng và đề nghị của những người bị gạt ra ngoài lề xã hội. Họ phải trở thành những người giữ vai chính về đời sống của họ, chứ không phải là những người thừa hưởng một cách thụ động các chương trình bác ái của người khác. Đức Hồng Y cũng nói đến mục đích cuộc hội thảo là kiến tạo một mạng thế giới các phong trào bình dân xã hội, cổ võ sự cộng tác giữa các phong trào này và với các giáo hội địa phương cũng như các cộng tác viên mục vụ của giáo hội, dấn thân bảo vệ phẩm giá và các quyền con người. Trong số các khách mời tham dự cuộc hội thảo, cũng có Tổng thống Evo Morales của Bolivia, nhưng ông đến dự với tư cách là lãnh tụ phong trào tiến tới chủ nghĩa xã hội, một đảng liên kết phần lớn các phong trào xã hội ở Bolivia. Ông từng là lãnh tụ công đoàn những người sản xuất lá coca.
Sáng thứ Hai 27 tháng 10, Đức Thánh Cha đến trụ sở Hàn Lâm Viện Tòa Thánh về các khoa học ở nội thành Vatican nhân dịp khánh thành bức tượng bán thân của Đức Nguyên Giáo Hoàng Biển Đức 16 tại đây. Hiện diện tại buổi lễ có hai hồng y, giám mục và linh mục, cũng như các thành viên Hàn Lâm Viện Tòa Thánh. Trong dịp này, Đức Thánh Cha nói rằng, pho tượng bán thân này của Đức Biển Đức 16 gợi lại trước mắt mọi người, con người và khuôn mặt của Đức Giáo Hoàng Ratzinger yêu quý. Tượng cũng gợi lại tinh thần của người, tinh thần các giáo huấn, tấm gương, công trình, lòng tận tụy của người đối với giáo hội và cuộc sống đan tu của người hiện nay. Tinh thần này không phai mờ với thời gian, trái lại sẽ trở nên lớn lao và mạnh mẽ từ đời này sang đời khác. Biển Đức 16, một vị đại giáo hoàng, vĩ đại vì sức mạnh và trí thông minh thấu triệt của người, thấu triệt vì sự đóng góp quan trọng của người cho nền thần học, vĩ đại vì lòng yêu mến của người đối với giáo hội và con người, vĩ đại vì nhân đức và lòng đạo đức của người. Như anh chị em biết, lòng yêu mến của người đối với sự thật không chỉ giới hạn vào thần học và triết học, nhưng còn cởi mở đối với các khoa học. Lòng yêu mến của người đối với các khoa học được biểu lộ qua sự quan tâm đối với các nhà khoa học, không phân biệt chủng tộc, quốc tịch, nền văn minh và tôn giáo.
Trong diễn văn, Đức Thánh Cha đề cập đến đề tài khóa họp vừa kết thúc của Hàn Lâm Viện Tòa Thánh về các khoa học về sự tiến hóa của ý niệm thiên nhiên. Ngài nhấn mạnh rằng Thiên Chúa và Chúa Kitô đang đồng hành với chúng ta và hiện diện cả trong thiên nhiên, như Thánh Phaolô đã quả quyết trong diễn văn tại diễn trường ở thành Athens, Hy Lạp. Thực vậy, chúng ta sống trong Thiên Chúa, chúng ta cử động và hiện hữu trong Chúa. Đức Thánh Cha cũng nhận xét rằng, khi đọc trong sách Sáng Thế, trình thuật về việc sáng tạo, chúng ta có nguy cơ tưởng tượng Thiên Chúa như một Pháp Sư với chiếc đũa thần làm mọi sự. Nhưng không phải như vậy, Thiên Chúa đã tạo dựng các sinh vật và để cho chúng phát triển theo các quy luật nội tại mà Chúa ban cho mỗi loài, để chúng phát triển, để đạt tới mức độ viên mãn. Chúa ban cho các sinh vật của vũ trụ sự tự trị đồng thời nơi chúng. Chúa bảo đảm sự hiện diện liên tục của Ngài, mang lại sự hiện hữu cho mỗi thực tại. Theo chiều hướng đó, Đức Thánh Cha khẳng định rằng, Big Bang, vụ nổ vĩ đại mà ngày nay người ta coi là ở nơi nguồn gốc thế giới, không hề mâu thuẫn với sự can thiệp sáng tạo của Thiên Chúa, nhưng đòi phải có sự kiện ấy. Sự tiến hóa trong thiên nhiên không tương phản với ý niệm sáng tạo, vì sự tiến hóa giả thiết có sự sáng tạo các hữu thể tiến hóa.
Hôm 27 tháng 10, quan sát viên thường trực của Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc ở New York, Đức Tổng giám mục Bernardito Auza đã tố giác nạn buôn người, cưỡng bách làm việc như nô lệ và nạn khai thác phụ nữ và trẻ em. Trong bài tham luận về vấn đề hoàn cầu hóa và lệ thuộc hỗ tương tại Ủy ban thứ hai thuộc Đại hội đồng thứ 69 của Liên Hiệp Quốc, Đức Tổng giám mục Auza, người Philippines, nhắc đến những hậu quả tích cực và cả những điều tiêu cực do sự hoàn cầu hóa mang lại, đặc biệt là vấn đề di dân, một trong những thách đố lớn nhất đối với sự hoàn cầu hóa. Đức Tổng giám mục nói, Tòa Thánh muốn đặc biệt nêu bật những vụ đau thương là nạn buôn người và những hình thức nô lệ tân thời do hiện tượng di dân gây nên. Các thống kê cho thấy có tới 27 triệu người đang sống như những nô lệ trên thế giới. Họ bị khai thác tình dục, cưỡng bách lao động và chối bỏ các quyền căn bản nhất. Mỗi năm có khoảng 2 triệu phụ nữ trở thành nạn nhân của những vụ buôn bán tình dục, và nhiều người, kể cả các trẻ em, là nạn nhân của những vụ mua bán cơ phận người để ghép. Một số người đông đảo hơn nữa phải làm việc cơ cực lâu giờ với đồng lương rẻ mạt và không được bảo vệ về mặt xã hội và pháp lý. Đức Tổng giám mục Auza tố giác rằng, những hình thức nô lệ tân thời như thế là điều trái ngược với sự hoàn cầu hóa, được nền văn hóa gặp gỡ và các giá trị liên đới và công bằng hướng dẫn. Đức Giáo Hoàng Francisco đã khẳng định rằng, những hình thức nô lệ mới như thế chính là một tội ác chống lại nhân loại và là một vết thương trên thân mình xã hội chúng ta ngày nay.
Cũng tại Liên Hiệp Quốc, hai ngày sau đó, 29 tháng 10, Đức Tổng Giám mục Bernardito Aussa mạnh mẽ bênh vực quyền sống, chống án tử hình, tù chung thân và bảo vệ tự do tôn giáo. Trong bài tham luận, vị đại diện tòa thánh tại Liên Hiệp Quốc chào mừng sự giảm bớt những vụ kết án tử hình trên thế giới trong vòng 2 năm gần đây. Ngài nhắc lại rằng, hôm 23 tháng 10 vừa qua, khi tiếp kiến phái đoàn, đại diện Hiệp hội Quốc tế về Hình luật, Đức Giáo hoàng Francisco cũng kêu gọi các nước đừng sử dụng án tử hình như một biện pháp chống lại sự gây hấn bất công đối với sinh mạng dân chúng. Đức Giáo hoàng cũng cổ võ bãi bỏ án tù chung thân vì đó là một án tử hình ngầm, nó cũng loại bỏ mọi khả thể chuộc lỗi và phục vụ. Đức Giáo hoàng cũng cảnh giác chống lại chủ trương hình luật mị dân, dành ưu tiên cho các biện pháp trừng phạt để giải quyết các tai ương của xã hội, thay vì theo đuổi công bằng xã hội một cách quyết liệt hơn và đề ra các biện pháp phòng ngừa. Đức Tổng Giám mục Aussa cũng nhắc đến rất nhiều thách đố đang được đề ra cho quyền tự do tư tưởng, lương tâm và tôn giáo. Tại một số miền có sự gia tăng con số các vụ vi phạm tự do tôn giáo, và những vi phạm này có tính chất tàn bạo, nhất là chống các nhóm tôn giáo thiểu số. Đức Tổng Giám mục nói, phái đoàn tòa thánh nhấn mạnh rằng những vi phạm trắng trợn này không thể chỉ bị coi như sự bạo hành chống lại các nhóm tôn giáo và chủng tộc thiểu số. Nhưng trước tiên, những vi phạm ấy cần phải bị lên án như những vi phạm trắng trợn đối với các quyền căn bản của con người và phải được xử lý tương ứng.
Trong bài tham luận, Đức Tổng Giám mục Aussa không quên tố giác sự kiện tự do tôn giáo đang gặp phải những hàng rào pháp luật do các chính quyền đề ra và phải đương đầu với những thái độ kỳ thị rõ ràng trong một số xã hội. Một số chính quyền tìm cách đóng khung sinh hoạt tôn giáo trong lĩnh vực riêng tư và áp đặt những đòi hỏi pháp luật trái ngược với lương tâm và tín ngưỡng của con người. Đức Tổng Giám mục ám chỉ tới sự kiện chính phủ Hoa Kỳ buộc các tổ chức tôn giáo phải cung cấp các phương tiện ngừa thai cho các công nhân viên của mình. Ngài cũng nhận xét rằng cuộc chiến đấu cho tự do tôn giáo là nguồn gốc tạo nên một số quốc gia. Quyền tự do tư tưởng, lương tâm và tôn giáo là một nhân quyền cơ bản bất khả nhượng. Nó đã và sẽ luôn luôn là trọng tâm cuộc chiến đấu cho sự nhìn nhận và tự do thực thi các quyền căn bản của con người. Vị quan sát viên thường trực của Tòa Thánh tại các tổ chức Liên Hiệp Quốc ở New York cũng tố giác sự kỳ thị tín hữu và vi phạm tự do tôn giáo tại nơi làm việc và nói rằng, trong một thế giới thực sự tôn trọng tự do tôn giáo, cần phải đi xa hơn thái độ bao dung. Tuyên ngôn quốc tế nhân quyền và các văn kiện quốc tế về nhân quyền khẳng định rõ ràng rằng quyền tự do tôn giáo hoặc tín ngưỡng bao gồm cả quyền thực hành tín ngưỡng một mình hoặc chung với cộng đoàn, tại nơi công khai cũng như trong lĩnh vực riêng tư, và quyền được thay đổi tôn giáo hay tín ngưỡng của mình.
Trước khi kết thúc chương trình, Hoàng Nam xin trình bày cùng quý vị chứng từ về hiệu quả của việc cầu nguyện với các đẳng linh hồn trong lửa luyện ngục.
Một tín hữu đạo đức và đáng tin cậy đã viết những dòng sau đây để làm chứng cho sự linh nghiệm về lời chuyển cầu của các đẳng linh hồn nơi lửa luyện ngục. Tôi ước ao phục hồi sức khỏe bị suy yếu từ bấy lâu nay nên đã tha thiết kêu xin cùng Đức Mẹ Lỗ Đức, cùng Đức Chúa Giêsu Hài Đồng và cùng Thánh Cả Giuse, nhưng vẫn không được nhậm lời. Thế rồi chỉ sau khi van xin cùng các đẳng linh hồn nơi lửa luyện ngục cầu thay nguyện giúp cho tôi mà tôi mới được nhậm lời. Tôi thần thừa với các vị như thế này. Từ nay cho đến lễ Giáng sinh, con hứa sẽ đọc kinh và xin dâng thánh lễ cầu cho các ngài, nếu con được bình phục để có thể thực thi các việc đạo đức, cũng như bắt đầu trở lại các công việc thường ngày. Và quả thật tôi đã được như lòng mong ước, tôi đã được khỏi bệnh. Xin chúc tụng và tri ân các đẳng linh hồn, những vị bảo trợ vô cùng thân thương của chúng ta đang còn sống nơi dương thế. Giữ đúng lời, tôi vội vàng chu toàn tất cả những gì tôi đã hứa với các đẳng linh hồn.
sự kiện này minh chứng cho các tín hữu hiểu rằng, quả thật Thiên Chúa nhân lành ước ao giải thoát các đẳng linh hồn ra khỏi chốn luyện hình biết bao, bởi vì Người cho phép chúng ta chạy đến cùng các đẳng linh hồn, cầu nguyện cho các ngài để nhận được những ơn lành qua trung gian của các ngài. Riêng tôi thật xác tín về sự thật này, bởi vì tôi có thể khẳng định rằng, mọi ơn lành Thiên Chúa ban cho tôi đều nhận được qua trung gian chuyển cầu của các đẳng linh hồn. Tôi luôn luôn ghi ơn các đẳng linh hồn. Với các đẳng linh hồn, tôi không bao giờ thất vọng, tôi còn dám hy vọng vượt trên mọi niềm hy vọng. Linh mục Louis de Bois, một bậc thầy lỗi lạc của đời sống thiêng liêng và là người rất mực khôn ngoan, kể lại câu chuyện sau đây. Một vị tôi tới Chúa một hôm nhìn thấy linh hồn của bạn hiền quá cố hiện về. Linh hồn cho bạn trông thấy mọi hình khổ mình đang chịu và những dằn vặt dây dứt về những tội đã phạm. Đặc biệt, linh hồn bị phạt vì đã rước mình Thánh Chúa khi chưa chuẩn bị đủ, cũng như đã rước mình Thánh Chúa cách hết sức thờ ơ lãnh đạm. Vì tội này mà Thiên Chúa công minh đã kết án linh hồn phải chịu lửa thiêu đốt, làm tiêu hao mòn mỏi. Linh hồn nói với bạn, tôi thành khẩn van xin anh, hỡi anh là người bạn chí thân chí thiết và rất mực trung tín, và hiện vẫn còn như thế, xin anh rước lễ một lần nhân danh tôi và rước mình Thánh Chúa với trọn lòng sốt sắng, cũng như với trọn tình bác ái mà anh vẫn có khả năng thực hiện. Tôi tin chắc chắn rằng việc rước lễ sốt sắng này đủ để giải thoát tôi khỏi chốn luyện hình, cũng như đây là phương thế đền bù mọi lỗi lầm thờ ơ lạnh lẽo của tôi. Người bạn thân trung tín vội vã tham dự thánh lễ và rước lễ với trọn lòng sốt sắng, thể theo lời yêu cầu của bạn hiền quá cố. Vào lúc tạ ơn sau khi rước mình Thánh Đức Chúa Giêsu Kitô, vị tôi tới Chúa trông thấy linh hồn bạn hiền xuất hiện, rực rỡ sáng láng, rất mực hạnh phúc và tràn đầy tri ân. Linh hồn nói với vị tôi tới Chúa, hãy được chúc phúc, hỡi người bạn cao quý nhất trong số các bạn hữu, cuộc rước lễ của bạn đã giải thoát tôi. Giờ đây tôi sắp được diện đối diện với vị thầy chí tôn chí thánh của tôi. Câu chuyện trên nhắc tín hữu công giáo nhớ lại lời khuyên của Thánh Bonaventura thành Bagnoregio, nói rằng, ước gì lòng bác ái thôi thúc anh chị em sốt sắng rước mình Thánh Chúa, bởi vì đó là phương thế hữu hiệu nhất để cầu cho các đẳng linh hồn còn bị giam nơi lửa luyện ngục. Câu chuyện thứ ba đến từ lời giảng dạy của cha Thánh John Marie Vianney. Trong một buổi giảng dạy giáo lý, cha Thánh Vianney kể cho các bổn đạo của mình nghe như sau. Các con thân mến, một vị linh mục tốt lành vừa mất một người bạn mà cha rất mực yêu thương. Do đó, cha liên lỉ cầu nguyện cho linh hồn người bạn quá cố. Một ngày, Thiên Chúa tỏ lộ cho vị linh mục biết là người bạn đang ở trong lửa luyện hình và phải chịu đau khổ dữ dằn lắm. Vị linh mục thánh thiện nghĩ ngay rằng, không có phương thế nào tốt hơn là dâng thánh lễ cầu cho linh hồn người bạn quá cố. Vào lúc truyền phép, cầm trong tay bánh thánh, vị linh mục cầu nguyện như sau, lạy cha chí thánh và vĩnh cửu, chúng ta cùng làm một cuộc trao đổi. Cha đang cầm giữ linh hồn của bạn con trong lửa luyện ngục, và con đang cầm thân mình con cha trong tay con. Vậy thì, lạy cha chí nhân và từ bi, xin cha giải thoát linh hồn bạn con, và con xin dâng lên cha, con của cha với trọn công đức của cái chết và cuộc khổ nạn của con cha. Lời nguyện xin của vị linh mục được Chúa Cha nhậm lời. Thật thế, vào lúc giờ cao bánh thánh vừa được truyền phép cho giáo dân thờ lạy, vị linh mục trông thấy linh hồn của bạn hiền rực sáng niềm lộng lẫy vinh quang đang bay lên trời. Thiên Chúa đã chấp nhận cuộc trao đổi. Vậy thì, hỡi các con thân mến, khi nào muốn giải thoát khỏi chốn luyện hình linh hồn của một người quá khổ thân yêu, chúng ta cũng làm như vậy. Nghĩa là chúng ta dâng lên Thiên Chúa Cha qua hy lễ của con chí thánh dấu yêu với trọn công đức của cái chết và cuộc khổ nạn của người. Thiên Chúa Cha không thể nào từ chối với chúng ta bất cứ sự gì chúng ta kêu xin. Đọc lời Chúa trong Thánh Vịnh 51. Lạy Thiên Chúa, xin lấy lòng nhân hậu xót thương con, mở lượng hải hà xóa tội con đã phạm. Xin rửa con sạch hết lỗi lầm, tội lỗi con xin Ngài thanh tẩy. Vâng, con biết tội mình đã phạm, lỗi lầm cứ ám ảnh ngày đêm. con đắc tội với Chúa, với một mình Chúa, dám làm điều dữ trái mắt Ngài. Như vậy, Ngài thật công bình khi tuyên án, liêm chính khi xét xử. Ngài thấy cho, lúc chào đời con đã vương lầm lỗi, đã mang tội khi mẹ mới hoài thai. Nhưng Ngài yêu thích tâm hồn chân thật, dạy con thấu triệt lẽ khôn ngoan. Xin dùng cành hương thảo rảy nước thanh tẩy con sẽ được tinh tuyền. Xin rửa con cho sạch, con sẽ trắng hơn tuyết. Xin cho con được nghe tiếng reo mừng hoan hỷ, để xương cốt bị Ngài nghiền nát được nhảy múa tưng bừng. Xin ngoảnh mặt đừng nhìn bao tội lỗi và xóa bỏ hết mọi lỗi lầm. Lạy Thiên Chúa, xin tạo cho con một tấm lòng trong trắng, đổi mới tinh thần cho con nên chung thủy. Xin đừng nỡ đuổi con không cho gần nhan thánh, đừng cất khỏi lòng con thần khí thánh của Ngài. Xin ban lại cho con niềm vui vì được Ngài cứu độ và lấy tinh thần quảng đại đỡ nâng con.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.600 kilosix tức là 31m25 và 11.900 kilosix tức là 25m21. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 11.890 kilosix tức là 25m23 và 15.490 kilosix tức là 19m39. Riêng tại vùng Roma, quý vị có thể theo dõi trên làn sóng FM 103,8 megasix lúc 0 giờ 15 phút đêm và 14 giờ 15 phút chiều. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua Internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên Internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyện cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Lạy Đấng Giêsu Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.